Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 15, đếm ngược đến hàng thứ 3. Hỷ trang nghiêm cố, kiến tu thiện giả, tâm vô hiềm tật. Đoạn này là nói thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào trong tâm hỷ của tứ vô lượng tâm, họ được lợi ích thù thắng là nhìn thấy người tu thiện ở trong tâm không sinh ra đố kỵ, không những không có tâm tật đố, vả lại còn có thể sanh tâm tùy hỷ. Đây là tùy hỷ công đức ở trong mười nguyện phổ hiền. Điều này vô cùng quan trọng. Ngạo mạn tật đố là phiền não vô cùng nghiêm trọng. Thế Tôn đem nó xếp vào phía sau của tham sân si. Tật đố là hiện tượng được sanh ra từ trong sân hận, ngạo mạn. Cái phiền não này chướng ngại vô cùng nghiêm trọng đối với chúng ta tu hành. Không những là pháp xuất thế bạn không thể thành tựu, mà ngay cả pháp thế gian cũng luôn luôn bị cái này phá hoại sạch. Pháp thế xuất thế nếu muốn thành tựu thì điều này là quan trọng hơn cả. Giữa người với người có thể đối xử bình đẳng, chung sống hòa mục, đây là đạo lý lớn. Đây là chân lý. Cần phải làm như vậy. Nếu như không thể làm như vậy, tức là sai lầm, chính là nghiệp chướng. Nhà Phật gọi là tạo nghiệp. Tại sao nhất định phải đối xử bình đẳng, chung sống hòa mục vậy? Trong Kinh Đại Thừa nói với chúng ta, hư không pháp giới tất cả chúng sanh đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta nói nó là thể cộng đồng là đã cách một lớp rồi. Nhưng mà cách nói này người sơ học vẫn có thể thể hội. Nói lời thật họ sẽ không thể hội được. Lời thật là gì vậy? Là một thể. Không phải nói thể cộng đồng, nó chính là một thể. Thế nhưng chúng ta đã mê mất tự tánh, đã mê mất một thể, mê ngộ là ở chỗ này. Chánh tà cũng tại chỗ này. Trong kinh thường nói điên đảo rối loạn, bằng điên đảo ở chỗ nào vậy? Là ngay tại chỗ này. bạn có thể nhìn thấy cái sự thật này, nhìn thấy cái chân tướng này. Đây gọi là kiến đạo dị. Kiến đạo là Bồ Tát ở địa vị gì vậy? Là Bồ Tát viên giáo sơ trụ. Bồ Tát sơ trụ kiến đạo, nhìn thấy chân tướng sự thật. Họ thật sự hiểu rõ, thật sự sáng tỏ rồi. Vì sao là tu đạo dị? Chúng ta ngày nay sở dĩ tu như thế nào cũng tu không giống. Nguyên nhân gì vậy? Chưa có thấy đạo, chưa có kiến đạo, khởi tu đương nhiên là tu mù luyện mò. Ở trong Kinh Cô Rang của Đạo Hồi Giáo nói, nó cũng nói vô cùng hay. Nó nói chúng ta nhân loại trên địa cầu này là cùng một tổ tiên. Nhân loại trên toàn thế giới đều là con cháu của Adam và Eva. Vốn dĩ là anh em chị em, là người một nhà. Đây là nói từ trên sự. Phật Pháp là nói từ trên lý, nói viên mãn hơn cái này. Anh em chị em tương tranh, anh em chị em tàn sát lẫn nhau, đây là sự việc bi thương biết bao. Ở trên cái thế giới này, mỗi một khu vực những nhân loại này sinh sống đều là con cái do một tổ tiên sanh ra, phân bố ra mỗi khu vực, hình thành chi phái khác nhau, dân tộc khác nhau. Kinh Cô Rang nhắc nhở chúng ta nhận thức. Mục đích của nó là hy vọng mọi người có thể thật sự đạt đến đối xử bình đẳng, chung sống hòa mục, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đây là mục đích của Kinh Cô Rang. Cũng là hy vọng đạt đến chí thiện. Giáo nghĩa của họ phản đối chiến tranh, khao khát tự do hòa bình. Kinh điển của nhà Phật thì nói sâu sắc hơn, đích thực có lý luận viên mãn, có phương pháp tu học chu đáo tường tận. Từ lý đến sự, đây mới là đại viên mãn chân thật. Ở trong kinh luận, Phật thường hay dạy người phải thường sanh tâm hoan hỷ. Thử hỏi tâm hoan hỷ này làm thế nào sanh ra được? Chúng ta đều hy vọng thật hoan hỷ, Tại sao tâm hoan hỷ không sanh ra được vậy? Cái tâm hoan hỷ này bị che đậy, bị chướng ngại rồi. Trong Phật Pháp gọi là sở tri chướng, giới phiền não chướng. Hoan hỷ là tánh đức. Ở trong Luận Ngữ, Điển Tịch của nhà Nho, câu nói đầu tiên là học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Chữ duyệt đó chính là chữ hỷ ở đây. Tại sao vậy? Cái hỷ này không phải hoan hỷ do thú vui bên ngoài kích thích. Không phải vậy. Không phải từ bên ngoài đến, là từ trong nội tâm sản sanh ra. Cho nên gọi nó là duyệt. Duyệt là từ nội tâm sanh ra. Lạc là hoàn cảnh bên ngoài kích thích. Chữ hỷ ở chỗ này là hỷ duyệt, không phải hỷ lạc. Hỷ duyệt từ đâu mà có vậy? Học nhi thời tập chi. Cho nên ngay cả trong Tam Tự Kinh cũng nói: nhân bất học, bất tri nghĩa. Nghĩa là gì vậy? Là đạo lý làm người. Đạo lý sống, đạo lý đối nhân sự thế tiếp vật. Bạn không học, bạn làm sao biết? Có thể thấy học quá quan trọng. Học ở đâu vậy? Nhất định là tiếp nhận giáo huấn thánh hiền. Bậc thánh hiền là người từng trải chân thật. Họ là người học tập có thành tựu viên mãn. Tiêu chuẩn ở trong Phật Pháp là minh tâm kiến tánh. Đây là đại thánh đại hiền. Chúng ta là phàm phu thường tình. Tư tưởng, kiến giải, hành vi đều có lỗi lầm. Không thể không có lỗi lầm. Không có lỗi lầm là thánh nhân. Chỉ cần là phàm phu thì đâu có lý nào mà không có lỗi lầm. Người thiện căn sâu dày. Chúng ta thông thường nói người thông minh, người có trí tuệ, thừa nhận mình lỗi lầm. Đây là người có thiện căn. Thừa nhận mình có lỗi lầm, vậy mới chịu học. Tiến thêm một bước nữa là hiếu học. Thích học tập theo thánh hiền, thích đi theo các bậc thánh hiền, không xa rời giáo huấn thánh hiền. Đây là thiện căn sâu dày. Đây là người thông minh, người có trí tuệ. Nghe đến giáo huấn thánh hiền liền muốn xa lìa họ, sợ hãi, mệt mỏi. Đây là hiện tượng của nghiệp chướng sâu nặng. bản thân chúng ta trong quá trình học tập, xung quanh có không ít bạn học. Chỉ cần mình lưu ý thật kỹ những hiện tượng này, chúng ta đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Phàm là người hiếu học, mặc dù tư chất chậm lụt một chút, cũng có thành tựu. Phàm là người nghiệp chướng nặng, không ưa thích học, không muốn học, nghe thấy giáo huấn thánh hiền liền chán ngán, mệt mỏi, những người này cả đời đọa lạc. Ở trong pháp thế xuất thế đều không có thành tựu. Những điển hình này chúng ta thấy quá nhiều rồi. Thấy chỗ hay của người khác là trong tâm đố kỵ. Cái phiền não này là cũng có từ lúc chào đời. Chúng ta quan sát tỉ mỉ, trẻ con hiện nay thông minh, trong khoảng 6 tháng đến 1 tuổi, trẻ con như vậy, hai đứa trẻ tập trung lại, một đứa thì trên tay đang cầm kẹo, một đứa không có gì cả. Bạn thấy đứa bé đó liền tật đố, sân hận đều biểu hiện ở trên nét mặt, trên động tác của nó. Ai dạy nó? Không có ai dạy nó cả. Cho nên biết được đây là phiền não, cũng có từ lúc chào đời. Nếu như không học, không hiểu được cái đạo lý này, tùy thuận tập khí, dần dần hình thành cái phiền phức đó lớn rồi. Cổ đức thường nói, tập từ nhỏ thành bản tánh, tập quen thành tự nhiên. Trở thành tập khí là khó sửa đổi rồi. Loại tập khí này lại đi theo phước báo của họ. Nếu họ không có phước báo, tuy tạo nghiệp vẫn không lớn. Nếu như họ có phước báo lớn thì chuyện phiền phức sẽ lớn rồi. Họ sẽ hại người, họ sẽ làm tổn hại xã hội, thậm chí là làm tổn hại cả quốc gia, dân tộc. Cái tội nghiệp này, kết quả chắc chắn đọa tam đồ địa ngục. Vì vậy, người sao có thể không tiếp nhận giáo dục? Ở trong giáo dục thì giáo dục thánh hiền là quan trọng hơn cả. Dứt khoát không được lơ là. Trung Quốc cổ đại đối với điều này là vô cùng coi trọng, xem điều này là việc đại sự hàng đầu của đời người. Ngược lại vào thời đại này của chúng ta, lơ là mất rồi. Tuy là coi trọng giáo dục, coi trọng về mặt khoa học kỹ thuật, coi trọng về mặt phát triển kinh tế công thương nghiệp, lơ là giáo dục nhân văn rồi, lơ là giáo dục luân lý đạo đức rồi. Cho nên ngày nay, tuy là khoa học kỹ thuật phát triển, công thương nghiệp phát triển, tạo thành kết quả, đây là chính bản thân chúng ta cảm nhận. Toàn thế giới nhân tâm sợ hãi, bất an. Cái nguyên nhân này rốt cuộc do đâu? Sáng hôm nay tôi nhìn thấy có một bản photocopy đặt ở trên bàn của tôi. Virus Ebola. Đây có lẽ là đã bùng phát ở châu Phi rồi. Hiện nay nhà khoa học đành phải bó tay đối với loại virus này. Cũng không biết nó từ đâu mà ra. Có khi biến mất cũng không biết nó biến đi đâu. Thật sự là đến không biết đi chẳng hay. Trong con mắt người học Phật chúng ta nhìn thấy đây là quả báo gì? Sao con người lại gặp phải khổ nạn lớn như vậy? Chúng ta nhìn thấy những hiện tượng này càng khiến chúng ta cảm thấy tầm quan trọng của giáo dục. Ngày nay muốn cứu vãn kiếp nạn của thế gian, đây thuộc về một trong những kiếp nạn. Ngoài giáo dục ra không còn cách nào khác. Ở trong giáo dục, điều quan trọng nhất là giáo dục nhân quả. Giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức. Luân lý đạo đức đều xây dựng trên cơ sở của nhân quả. Chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta cũng hy vọng đại chúng xã hội hiểu rõ. Nhất định phải đoạn ác, tu thiện. Phật thường hay khuyên dạy chúng ta tích lũy công đức. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói rất hay, khuyên dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Đây chính là chỉ ư chí thiện ở trong lý tưởng của nhà nho. Thật sự tâm thiện, hạnh thiện thì tai nạn sẽ không còn. Đây đích thực là giải quyết vấn đề từ căn bản. Chữa trị là từ trên cành, trên lá. Căn bản là từ trên tâm địa. Chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Phải đem ý niệm tự tư tự lợi. Ý niệm cầu danh vọng lợi dưỡng, ý niệm ham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần đoạn sạch. Những thứ này chắc chắn không phải là sự việc tốt. Tham sân si sẽ chiêu đến biết bao nhiêu tai họa mà bạn không sao ngờ đến. Cho nên Phật gọi là tam độc phiền não. Tất cả mọi mầm độc đều sanh ra từ đây. Ở trong nội tâm chúng ta đem tam độc tham sân si nhổ sạch thì mầm độc bên ngoài sẽ không còn. Lời nói này người khoa học không tin, người học Phật chúng ta tin sâu không nghi. Cần phải đem căn bản phiền não buông bỏ thì tâm hoan hỷ mới có thể thường luôn sanh khởi. Học nhi thời tập chi. Chúng ta ngày nay học thập thiện nghiệp đạo. Thời tập là từng giây từng phút đem thập thiện nghiệp thực tiễn vào trong đời sống chúng ta, chính là thời tập. Cái tâm hoan hỷ này liền có thể sinh khởi được. Tâm lượng rộng lớn, từ bi hỷ xả, đối đãi tất cả chúng sanh. Không chỉ là chúng sanh hữu tình, mà chúng sanh vô tình cũng bao gồm ở trong đó. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cú khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.